醉，爱咋地盲跳暗回，该了没躲过空战，生累疼疼满暗病累，疼归疼流泪落泪，有空战怎归泪泪，ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 27 tháng 5 năm 2023. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến. Thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thứ bảy và cảm ơn cô đã gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả thân mến của đài 1160 AM đang được truyền âm truyền thanh đi toàn cầu. Thưa cô Nam Phương, cuối tuần này và nhất là ngày thứ hai, nước Mỹ sẽ kỷ niệm ngày chiến sĩ trận vong. Ngày này gọi là ngày Memorial Day, là ngày biểu lộ lòng tôn kính và biết ơn của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đối với các chiến sĩ đã hy sinh trong tất cả mọi cuộc chiến vì đất nước của mình. Cô biết sự tồn tại của một quốc gia là do công ơn bao nhiêu thế hệ đã hy sinh, đã xả thân trên chiến trường. Tất cả đều luôn ghi nhớ công ơn của những người đã góp máu xương cho sự sống còn của đất nước. Là những chiến sĩ đã hy sinh tại trận mạc chốn xa tràng đầu tiên mũi đạn, vì tổ quốc của nước mình, vì tổ quốc của mình, không hề đến ngay cả mạng sống. Qua truyền thống tưởng niệm chiến sĩ trận vong, chúng ta thấy rằng sự hình thành và phát triển của một quốc gia luôn luôn gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Người đã chết, người đang sống và thế hệ sẽ sinh ra đều có những tương quan mật thiết với nhau, dù ở bất cứ quốc gia nào. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ thâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển, người bạn rất thân mến của tôi, nhà báo, cựu chiến binh Vĩnh Nguyên. Xin gửi lời chào đến ông Vĩnh Nguyên nếu ông nghe được tôi ạ.
Dạ, vâng, xin chào Phan Đình Minh. Lâu lắm mới lại được tiếp xúc với anh. Xin chào đài và quý khán giả của đài, của chương trình.
Tôi rất vui được thưa chuyện lại với ông. Chắc chắn hiện tại ông đang ở Hà Nội. Hà Nội thời tiết thế nào thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Dạ, Hà Nội thời tiết thế này là rất là tốt. Nó sang đầu mùa hè nhưng mấy hôm nay rồi thì dịu. Dịu, thời tiết là rất là tốt.
Những hình ảnh của tôi để nhà báo Vĩnh Nguyên ở trên mạng khi thực hiện chương trình này xong tại đài 1160 AM. Người ta đều rất thích hình ảnh của cựu chiến binh nhà báo Vĩnh Nguyên. Thưa ông, trước khi chúng ta vào câu chuyện mùa ngày hôm nay, ngày lễ chiến sĩ trận vong, bên Hoa Kỳ chúng tôi tháng 5 là tháng để nhớ đến tất cả những người mẹ tại dương gian này, cũng như người mẹ ở trên trời. Tôi chia vui, chia mừng với ông, với các con ông là vì ông vẫn còn có, các con ông vẫn còn có một người mẹ chung quanh, ông vẫn còn có một người vợ hiền chung quanh. Tôi đề nghị với ông là cuối tuần này ông nên làm một bữa tiệc lớn đi, để cho các con ông chúc mừng ngày ngày lễ các người mẹ. Ông có đồng ý với tôi về điều này không, nhà báo Vĩnh Nguyên?
Còn thế nhưng mà cái đó thì ý nghĩa của công việc thì rất lớn, nhưng mà trong cái phòng gì mà một cá nhân như thế này thì không biết là làm cái gì cho nó có kết quả được, cho nó có cái tiếng nói góp phần vào cái sự việc mà để đền ơn đáp nghĩa của những người chiến sĩ. Anh em mỗi một quốc gia thì đều có những cái chiến sĩ như vậy cả, cho nó có sự hình thành lịch sử và xây dựng một đất nước, thì nước nào cũng có những cái chiến sĩ như vậy. Chiến sĩ là lúc thì chống ngoại xâm để mà bảo vệ đất nước, cũng phải có những người mà ngã xuống, mà nhất là những cái đất nước Hoa Kỳ mà anh ạ, cái quá trình hình thành một cái đất nước như vậy, để các cái cuộc chiến tranh xâm lược nào kia, từ khi hình thành đất nước thì người chiến sĩ ngã xuống, thì cái ý nghĩa của nó lớn lắm. Nhưng mà anh bảo bây giờ tôi chẳng biết làm thế nào để mà góp phần được anh.
Không, chắc chắn là ông góp phần được nhiều được là vì tất cả những người chiến sĩ như ông, như tôi ấy, như cựu chiến binh như ông, như tôi ấy, chúng ta đều có người mẹ cả. Cái câu hỏi của tôi là ông còn, các con ông còn mẹ, ông còn bà xã của ông. Tôi đề nghị với ông là trước khi chúng ta vào câu chuyện ngày chiến sĩ trần vong, tôi đề nghị với ông là cuối tuần này ấy, ông nên làm một bữa tiệc lớn để mừng cho các con ông, nó mừng vợ ông, mừng mẹ của chúng nó. Ông có đồng ý với tôi về điều này không?
Không, cái đó thì đúng quá rồi, đồng ý rồi. Phải làm cái đó, chẳng biết làm cái đến đây thì không biết, chưa biết.
Tôi cảm ơn ông.
Dạ,
tôi đang nghe được cựu chiến binh, nhà báo. Tôi cảm ơn ông đã có cùng một cái tâm tình với tôi về ngày chiến sĩ trận vong. Một phần nào ông đã nghĩ đến những người đã chết tại Hoa Kỳ này. Những người lính đã chết tại Hoa Kỳ này, những người lính Việt Nam, cả hai miền đã chết tại Việt Nam, và bao nhiêu những người lính khác ở quốc gia khác. Cái điều này có cần phải có một ngày chiến sĩ trận vong hay không? Tôi hỏi như vậy có nghĩa là chúng ta có cần phải đánh nhau để có những người chết, để rồi chúng ta phải có cái ngày chiến sĩ trận vong? Chúng ta có cần cái điều đó hay không, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Vâng, cái này đó thì theo tôi thì nó quan trọng lắm. Vậy là hình như là nước nào cũng có. Ví dụ như ở Việt Nam ấy thì suốt từ cái năm 47 mà lúc ấy là tôi còn bé, thì ra là biết là nó có cái ngày gọi là thương binh liệt sĩ mà. Đấy, thì cái ngày ấy thì báo chí rồi người ta nhắc nhở nhiều đến những người chiến sĩ, những người ta hy sinh, rồi những người bệnh binh, rồi những người là thương binh của chân của tay người ta đề cao. Và đồng thời là nó cũng có những cái chế độ chính sách thì ví dụ như quà cáp cái ngày đó. Thế thì bây giờ ở Việt Nam ra nhạ, thế thì các nước nào cũng phải có, cái đó là rất cần thiết. Việt Nam ngay từ cái thời kỳ mới đầu năm 47, năm 45 thì là tuyên bố là độc lập, nhưng mà năm 47 người ta đã...
Chúng ta bắt đường dây với nhà báo Vĩnh Nguyên. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối đường dây với một người khách của tôi trong Việt Nam, và cũng là một người khách rất là quý mến về những điều tất cả các chiến sĩ tại Hoa Kỳ cũng như các nước đã hy sinh về tổ quốc và quốc gia mình. Xin gửi lời chào rất thân mến đến người bạn của tôi, người bạn thân mến với những người thương phế binh Việt Nam tại Sài Gòn, bác sĩ Đinh Đức Long. Thưa, nếu bác sĩ Đinh Đức Long nghe được tôi ạ?
Vâng, chào anh, tôi nghe rõ ạ.
Bác sĩ, tôi giới thiệu bác sĩ là một người bạn rất là thân mến với những người, trước tiên nói những người còn sống đi đã, những người thương phế binh ngày hôm qua của tôi tại Sài Gòn. Ông đã có nhiều lần đến giúp tại nơi đây, những cái kỷ niệm đó còn ở trong cựu chiến binh bác sĩ tiến sĩ trung tá Đinh Đức Long hay không, thưa bác sĩ?
Thì thỉnh thoảng vẫn còn trên mạng đấy, các video clip quay và các ảnh chụp thì có lẽ là các cha dòng xuống như thế là giữ nhiều nhất, còn tôi thì thỉnh thoảng thấy trên mạng có thôi.
Tôi tôi đồng ý những cái đó là kỷ niệm mà video nó còn. Nhưng tôi hỏi cái tâm tình quý mến của ông còn giữ những hình ảnh quý mến những người bạn của tôi, một trong những người mà đã gặp ông, đã nhiều lần nói chuyện uống cà phê với ông, đại úy, cố đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Tôi muốn hỏi ông là ông còn giữ những cái cảm tình đó trong lòng ông hay không nhân ngày chiến sĩ trận vong, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Tôi có cái ảnh chụp chung với anh Cầu trong một cái bữa tiệc mà cha cựu giám tỉnh tổng sứ quốc tế Phạm Xuân Thành tổ chức ở Sài Gòn. Ảnh lâu rồi, nhưng bây giờ anh Cầu thì anh mất rồi. Ảnh có chụp với rất đông người. Hôm nay có mấy cha, mấy mấy anh em tình nguyện viên và các chuyên mục nữa, đứng đầu là Trà Thành vẫn có.
Tất cả những cái điều ông làm mang lại tâm tình quý mến cho những người ở hải ngoại chúng tôi, riêng đối với cá nhân tôi và những người anh em thương phế binh. Phần đầu trong chương trình ngày hôm nay tôi bị trở ngại kỹ thuật với một người khách khác. Cảm ơn ông đã lên chương trình này để tiếp tục cái chương trình với chủ đề là Ngày Chiến sĩ Trận Võng. Ngày Chiến sĩ Trận Võng tại Hoa Kỳ là ngày cuối tuần này, đặc biệt là ngày thứ hai, để nhớ lại tất cả và biết ơn lòng tôn kính của Hiệp chúng quân Hoa Kỳ đối với các chiến sĩ đã hy sinh trong tất cả các mọi cuộc chiến. Tôi muốn nhắc đến là không phải tại Hoa Kỳ này mới có những chiến sĩ hy sinh vì cuộc chiến của nước Hoa Kỳ đâu. Mà nước nào cũng có những người chiến sĩ đã oai hùng trốn xa trường, đầu tên mũi đạn vì Tổ quốc không nề sống. Ông có cái tâm tình gì về ngày chiến sĩ Trận Võng hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Cái ngày này thì Việt Nam có ngày tương tự là ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 đấy. Thì những ngày này thì người ta thường tưởng niệm về những người mà đã ngã xuống vì chiến tranh và trong các cuộc kháng chiến khác nhau. Và ngoài chuyện tôn vinh ra thì người ta còn cầu nguyện cho linh hồn các vị được siêu thoát, và ta muốn giáo dục các thế hệ tương trẻ trong tương lai là làm thế nào đừng để xảy ra chiến tranh nữa, đừng có những thanh niên mà phải hy sinh vì những cuộc chiến mà lẽ ra có thể tránh được. Đây là cái chuyện là người ta muốn là ngoài chuyện tri ân thì có chuyện giáo dục thế hệ trẻ là biết những cái công lao của những người đã hy sinh, và để giáo dục thế hệ trẻ là phải làm vào xứng đáng với người đó, và tốt nhất là để làm tránh đừng để xảy ra cuộc chiến tranh trong tương lai, để những thanh niên bất phải hy sinh một cách là không cần thiết.
Thưa bác sĩ Đinh Đức Long, nếu nhìn lại lịch sử của con người 1-2 ngàn năm về trước đi, cũng là mới đây thôi. Đức Phật Thích Ca xuống thế này, giáng thế này 500 năm trước Đức Chúa Ngài xuống thế. Từ ngày đó tính theo công nguyên trước và sau công nguyên đi, tức là ngày Đức Chúa Giêsu xuống thế đi, đã có chiến tranh rồi. La Mã nó đã sang, nó chiếm xứ Do Thái. Và cái ngày đó đánh dấu lại ngày ông Đức Chúa Giêsu ra đời, vì phải đi về làm tờ khai nhân số cho La Mã. Và từ đó đi đã có chiến tranh rồi. Như ông vừa mới nói, nếu con người thực sự thương yêu nhau, nếu con người thực sự nghĩ đến những tình cảm của con người, sinh ra nhân chi sơ tính bổn thiện, nếu đừng có chiến tranh, cái chuyện nó chẳng bao giờ có được. Nhưng nếu đừng có chiến tranh thì không có những ngày, những người như là ông vừa mới nói cái phải hy sinh, phải không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Trên đúng rồi, thế là cái nguyện vọng của anh cũng như mọi người là những cái con thôi, là không muốn có chiến tranh. Cái thực tế trong cuộc sống từ khi hàng ngàn năm nay rồi, một khi mà có xung đột thì sẽ có chiến tranh. Đơn giản như là anh sẽ được trong nhà trên nhau ngồi cũng không biết nhau rồi, cũng là chiến tranh chứ còn gì nữa. Nhưng mà là người thì tôi có nghĩ là khó thấy được cái xung đột lợi ích giữa các quốc gia với nhau, giữa các phe phái với nhau trong lòng quốc gia. Đấy, ngay cả trong gia đình, thế nên cũng có xung đột. Thì có thế giới văn minh đang giải quyết bằng pháp luật, ví dụ như tranh tụng có thể dựng ra tòa án đàm phán và xử lý bằng cơ chế bằng pháp luật, bằng tòa án thì nó hạn chế thôi. Thế nhưng mà không thể nào chấm dứt một cách hoàn toàn được, mà vẫn sẽ là sẽ đến lúc mà người ta không chịu nhau, tòa không giải quyết, không có biện pháp để chế tài và sẽ xung đột xảy ra. Đấy, cho nên là đấy là thực tế và chúng ta phải nhìn thẳng vào.
Ông là một cựu chiến binh quân đội nhân dân miền Bắc. Ông có 32 năm trong quân đội, lâu hơn tôi nhiều lắm. tôi ngày xưa thầy Phạm Toàn còn sống, ông ấy rất quý tôi, ông gọi tôi là ông giặc lái quân đội trong miền Nam. Ông còn sống, tôi còn sống. Suy nghĩ của ông dù rằng như ông vừa mới nói, ngay cái trong gia đình nó cũng những chuyện cọ sát, đừng nói. Dĩ nhiên ở nước Hoa Kỳ này hay các nước nào cũng đều tôn trọng những người đã chết cả. Nhưng nếu nhìn lại những chiến sĩ trận vong của cuộc chiến Việt Nam cách đây 50 năm về trước, sau ngày 1975, Bác sĩ Trung Tá có suy nghĩ gì về những cái điều mà nó đã xảy ra đối với anh em mình cùng một nơi, cùng một nước? Người ta bảo nó không phải là cuộc nội chiến đâu, tại vì miền Bắc là một nước mà. Miền Nam là một nước mà. Thì đâu có phải là nội chiến, là hai nước đánh nhau chứ. Ông suy nghĩ thế nào về cái điều tôi mới tâm tình với ông, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thứ nhất là thế này, nói theo thì bị thế này thôi. Thì miền Bắc, miền Nam là hai vùng kiểm soát về mặt quân sự khác nhau, nhưng mà vẫn là thuộc về một nước. Tại vì tên lửa bảy chỉ là dưới tuyến quân sự tạm thời chứ không phải dưới quân gà. Cái này ghi rõ trong hiệp định Geneva rồi. Đấy, hai vùng kiểm soát khác nhau thì vẫn là chỉ có một nước Việt Nam. Nhưng mà theo điều 14 thì đến 2 năm sau, năm 56 thì tổng tuyển cử hòa bình để thống nhất đất nước. Đó, cho nên là ông Diệm cũng không thi hành, ông cũng chịu tổng tuyển cử để xảy ra chiến tranh. Cái đấy là điều đáng tiếc. Tại vì ông là như thế, nhưng mà chiến tranh thì là con em nhân dân đánh nhau thôi. Con em nhân dân thì họ chả thù ghét gì nhau cả. Dù Bắc, dù Nam, anh bản thân anh là người miền Bắc, đi cư vào Nam, cũng chẳng thù ghét gì cả. Thế nhưng mà rõ ràng là anh ở trong cái thể chế đấy thì anh không thể chống lại được. Thì anh phải cầm súng, phải bắn lại những người anh em của mình. Thế cái đấy là điều đáng tiếc. Mà cái lỗi là lỗi của, thực chất là lỗi của những người anh đạo thôi. Nếu như họ làm đúng theo cái hiệp định quốc tế đã được ký, thì tổng thống thống nhất hòa bình, thì nhân dân Việt Nam sẽ lựa chọn ông thích thì mà thể chế nào thì ông lựa chọn bằng lá phiếu. Thế nhưng năm 46 đấy, năm ngày 46 tháng Giêng 46, tổng tuyển cử đầu tiên trên cả nước đã lựa chọn ra một chính phủ do toàn dân bầu ra. Thì nếu như lúc đấy mà người Pháp tôn trọng cái sự lựa chọn của dân Việt Nam thì làm những chiến tranh, người Pháp đã quay lại không được thì mới xảy ra chiến tranh. Và đã có chiến tranh rồi, sau thì bên phủ 54 thì đã có hiệp định Geneva đã quy định hai miền tạm thời là vì tôi người là tạm là phần giới chiến quân sự tạm thời, không phải những quốc gia. Cái đó như đó, sau sau tổng tuyển cử thì sẽ không chiến tranh. Thế nhưng cái số phận đất nước mình đó là bị can thiệp của các thế lực bên ngoài, và họ cắt thịt được là vì có những người Việt là vì quyền lợi của mình mà làm theo lợi của nước ngoài, cho nên sẽ ra chiến tranh. Chứ nếu mà người Việt bảo được nhau, ông xui tôi không, các cái tổng tuyển cử để dân bầu ông A thì ông A là ông B thì ông B là, thì sẽ không chiến tranh, thì hàng triệu người Việt Nam sẽ không phải chết vì những cuộc chiến như thế. Đấy là bài học xương máu để trả bằng máu của dân tộc mình. Và tôi thấy cái điều đáng tiếc và điều đáng rất đáng buồn. Nếu như làm theo đúng đó ấy bằng cái văn bản hiệp định quốc tế thì sẽ tránh rất nhiều. Thế nhưng nếu mà anh không chấp nhận điều đó, anh ấy muốn làm khác đi theo ý kiến của bên ngoài lại, thì anh sẽ phải trả giá thôi. Cái bài học này sẽ có giá trị muôn đời. Và tôi mong rằng lịch sử Việt Nam, ít nhất Việt Nam không bao giờ lặp lại như cảnh như này nữa. Và cái điều có thể làm đàm phán rằng hết tương lai thì phải đánh nhau, nếu như mọi người đều có thiện chí. Vâng.
Thưa bác sĩ, tất cả những điều mà bác sĩ vừa mới đề cập đến, tôi thông cảm cái suy nghĩ của ông, tôi cũng thông cảm với cái suy nghĩ của ông đối với tôi. Nhưng chương trình ngày hôm nay không phải là chương trình chắc chắn chúng ta nói về, có một lần nào đó trong tương lai tôi sẽ mời ông đến để nói về Hiệp định Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973. Chúng ta không phải cái chương trình đó là ngày hôm nay để chúng ta nói về cái điều đó, là vì nó dài và ông có cái ý của ông và tôi cũng có cái ý của tôi vậy. Nhưng mà luôn luôn cái đường dây của tôi với ông nó được mở. Nó được mở. Tôi chỉ muốn thưa với ông như thế này này. Ông có cái tâm tình tốt đối với những người giàu ở bên phía bên ông hay phía bên này. Cái tâm tình của ông tôi đọc được. Nhưng ông nói theo tôi đi, ông suy nghĩ theo tôi đi. Tất cả những người cựu chiến binh, thương phế binh bên phía miền, tôi đang nói về miền Nam, hay tất cả những người đã chết không phản biện được, không nói được, không làm được cái điều gì như ông vừa mới nghĩ vừa mới nói vậy. Bác sĩ hiện đang sống tại Sài Gòn, đẹp lắm Sài Gòn ơi của tôi ngày hôm qua. Và từ Sài Gòn bác sĩ đi xuống thành phố Biên Hòa, phi trường nơi tôi đóng quân ngày hôm qua. Bên cạnh đó có một cái nghĩa trang của những người anh em đã nằm xuống, những chiến sĩ trận vong. Họ có tội tình gì không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long? Họ có tội gì không? Ông vừa mới nói là tôi vẫn hỏi lại ông đấy. Những người nằm xuống ở đó, họ nằm xuống họ ôm đất mẹ mà. Họ nằm xuống như bác sĩ nói ở bên này phải như vậy mà. Họ có tội gì không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Như vậy thì đấy là vấn đề của những người đã chọn nằm xuống rồi. Thì tôi nghĩ rằng là họ đã hy sinh, họ đã hy sinh vì lý tưởng của họ.
Thưa bác sĩ, nếu mà được ông, tôi xin phép ông trước khi ông nói tiếp, ông được ông di chuyển cái chỗ nào trong nhà để cho cái sóng của cái điện thoại của ông nó bắt được với bên này. Câu nghe được, câu nghe không nghe được thưa bác sĩ? Ông có thể ông di chuyển một chút chút xíu nào đó ở chỗ nào đó trong nhà ông đi.
Tôi lên lầu.
À, tôi lên lầu.
Không biết được không?
À, bây giờ thấy nghe rõ rồi. Dạ, nghe được, nghe được.
Bây giờ có tốt ra không?
Có nghe được thưa bác sĩ, ông nói đi. Dạ.
Thì tôi đang nghĩ là thế này. Thì như cụ thể lấy nghĩa trang Biên Hòa đấy, thì ngày xưa nó khu vực quân sự, thì bây giờ là trên thực tế là chính phủ Việt Nam có đổi mới rồi, chuyển nó thành khu vực dân sự. Nghĩa dân sự nghĩa là được vào ra vào tự do và không phải bị cấm, không bị kiểm soát như ngày xưa nữa. Và tôi đã lần tôi nói rồi, hòa hải dân tộc thì cái đơn giản nhất là hòa giải hòa hợp những người đã chết rồi. Thế nên là hiện nay trên thực tế là người dân và thân nhân những người mà nằm xuống ở nghĩa trang đấy có thể được ra vào thăm viếng và trùng tu mộ, ví dụ như chặt những cây hoặc là những cái rễ cây đó nứt đấy. Thế thì tôi thấy cái đấy nó có thay đổi theo thời gian, thì cái đấy là điểm tốt đấy.
Ông bác sĩ Đinh Văn Long có thể là người đầu tiên làm cái việc gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc đấy. Ông đi ra khỏi đảng, tôi nó không phải, nhưng mà tôi vẫn hỏi lại, năm nay là được mấy năm rồi thưa bác sĩ?
Năm 14, năm nay là năm 23, là 9 năm rồi.
Được 9 năm. Ông ra khỏi đảng được 9 năm, nơi ông đã sinh hoạt, là cựu chiến binh 32 năm. Nhưng việc đầu tiên của ông là đến với anh em thương phê binh dòng chúc cứ thế. Tôi không lập đi lập lại, nhưng tôi vẫn thưa với ông là ông vừa mới nhắc đến những cái chữ mà tôi vừa mới nhắc lại với bác sĩ, đó là hòa hợp hòa giải. Thực sự ông biết tôi là người trình độ có học, tôi đâu phải là ngụy đâu ông. Tôi đang thư chuyện với tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu này, tôi biết ăn biết nói mà tôi đâu phải là ngụy đâu. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là ông nói đến chữ hòa hợp hòa giải, tôi cảm ơn ông đã đúng, nên hòa hợp hòa giải với những người đã chết đi. Nếu tôi không đi vào năm 1954 xuống tàu há mồm được, thì tôi cũng sinh Bắc Tử Nam vậy. Điều thứ nhất đó là điều ông nhắc rồi, hòa hợp hòa giải với người đã chết đi. Điều thứ hai nữa là nó cũng vẫn trong cái tâm tình chiến sĩ trận vong vậy. Miền Nam vẫn còn vậy, Việt Nam vẫn còn miền Nam vậy, nhưng không còn cái chính thể gọi là Việt Nam Cộng Hòa nữa. Những cái lá cờ vàng, ba sóc đỏ, nó vẫn còn ở đó vậy. Nó cũng là một lá cờ của một thời mà tôi chào dưới lá cờ đó. Cũng như Lưu Trọng Văn nó sang bên này, nó nói là nó đứng cả đời, nó chỉ đứng chào cờ ở dưới lá cờ đỏ sao vàng. Mà bây giờ ngồi bên cạnh một người vợ của một người cựu chiến binh khóc, trên cổ mình là lá cờ vàng, ba sọc đỏ. Lá cờ vàng nó đâu có cái tội gì đâu ông mà phải thù như vậy. Chúng tôi cũng vậy, ông biết mà. Ông cũng đọc trên mạng, ông cũng biết mà. Những người anh em bên này chúng tôi gửi về chắc chắn là có phần nào bác sĩ cũng biết vậy. Cả 17-18 tỷ đô la về mỗi năm về giúp người Việt Nam. Mà chắc chắn giúp người Việt Nam tức là người Việt Nam có tiền thuế đóng cho chính phủ mà. Tại sao vẫn không hòa hợp hòa giải? Thưa không chuyển đề tài đâu thưa bác sĩ. Tại sao vẫn không hòa hợp hòa giải? Những cái tâm tình quý mến như tôi với ông đang nói chuyện với nhau thưa bác sĩ Đinh Đức Long.
Tôi nghĩ thế này. Thứ nhất, nói về hòa hợp giải giống như vỗ tay, không thể vỗ được một bàn tay, thì phải hai bàn tay vỗ được. Cho nên là hai bên đều có thiện chí, chứ một bên thì không thể được. Đây là việc về mặt cái đấy đã anh hiểu nhé. Thứ hai nữa, về nói về cái lá cờ thì mình phải nói rõ này, nó thuộc về lịch sử rồi. Thế còn ai tôn trọng thì là quyền của người ta, mình không cấm. Thế nhưng cái lá cờ vàng thì chưa bao giờ đại diện cho nước Việt Nam cả, là vì nó chưa bao giờ được quốc hội của cả nước Việt Nam phê chuẩn và lựa chọn. Mà quốc hội ngày 6 tháng riêng 6 là quốc hội của cả nước Việt Nam, do cả nước Việt Nam bầu chỉ, thì đã chọn được cái đỏ sao vàng rồi. Thế nên là ví dụ anh ở trong cái miền Nam, anh tôn trọng đấy là quyền của anh, tôi cũng cấm mà tôi cũng phản đối. Thế nhưng nó chưa bao giờ là đại diện cho cả nước Việt Nam, đó là cái sự thật, những gì ghi nhận. Thế còn cái quyền tự do con người ta, cũng như là anh thích nào cao đài, anh thích đạo Phật, anh thích đạo Thiên Chúa, đây là quyền của người ta. Nhưng cái đạo không phải đại diện cho cả quốc gia. Đấy, ví dụ như thế, đơn giản như thế thôi.
Thưa bác sĩ, tôi thưa với ông như thế này này, chúng ta không có thì giờ nhiều để bàn về tính cách chính danh của một lá cờ đâu. Thực sự như vậy, tôi cũng chỉ thưa với ông là tôi đồng ý với ông vậy. Cờ đỏ sao vàng, tôi chưa bao giờ tôi phản biện là cờ đỏ sao vàng không phải là cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi không bao giờ, tôi vẫn công nhận vậy mà, đó là cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng có phải là cờ của Việt Nam hay không? Không phải. Nhưng mà ông nói là quốc hội lúc đó là quốc hội của Đảng Cộng sản mà. Thì cái chuyện là chuyện bình thường thôi, nhưng mà chúng ta đừng đề cập.
Quốc hội 16 viên 46 bầu là quốc hội có cả vua Bảo Đại. Nhá. Quốc hội là đang nguyên đại có cả quốc dân đảng, có cả Nguyễn Hải Thần, có Nguyễn Tường Tam là bộ trưởng ngoại giao đầu tiên là người quốc dân đảng. Anh nhầm. Quốc hội 16 viên là 46 là quốc hội đang nguyên đại đảng đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó, quốc hội đã bỏ phiếu bầu, đã chọn lá cờ đỏ sao vàng là cờ của nước Việt Nam, dân chủ cộng hòa. Chứ còn cờ của Đảng Cộng sản là cờ búa liềm, chứ phải đỏ sao vàng, anh nhập. Cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam là cờ đỏ búa liềm. Còn cờ đỏ sao vàng là cờ của nước Việt Nam, dân chủ cộng hòa, và nay là nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Hai khác nhau. Khác nhau hoặc quan trọng, anh đừng nhầm lẫn. Mà quốc hội cờ sao vàng được quốc hội khóa 1 năm 46, năm 46, năm 46, năm 46, năm 46, năm 46.
Tôi thưa với bác sĩ như thế này này. Nếu nói tôi không phản biện những điều ông nói cả. Tất cả những cái điều ông nói ở miền Bắc có thể có nhiều hơn, đó là tự do trên nòng súng, tự do trên đầu súng. Đi ngược lại từ 46 lúc mà Cộng sản về miền Bắc đi. Chúng ta đang nói cái chuyện chủ đề, nhưng mà tự nhiên ông mang đến, tôi chỉ nói có thể chúng ta nên chấm dứt cái chuyện này, tại vì nó rất là dài, chúng ta không nên đề cập đến cái chương trình mà đang về ngày chiến tranh diệt vong. Ông đi từ 46 đi ngược về trước qua miền Bắc đi, biết bao nhiêu người, tất cả các đảng đều bị giết chết cả. Cái điều đó, điều trong lịch sử nó có biết bao nhiêu người, ngay cả như bà Cát Anh Long vậy cũng bị cả. Nhưng mà thôi, chúng ta đang đề cập đến cái chuyện ngày chiến sĩ trận vong, mà tôi chỉ muốn nói với ông đưa anh chữ hòa bỏ giải ấy, cho rằng bây giờ cái cờ của cờ đỏ sao vàng, nhưng nói là cờ của nước Việt Nam đi. Tôi đồng ý đó, là bên cái đó là của Liên Hợp Quốc, nó chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà đối đi ngược lại với tôi là một người cựu chiến binh ngày xưa, hay có những người đã chết, những người chiến sĩ đã chết ngày chiến sĩ trận vong, nó cũng một phần nào liên quan đến người Việt Nam. Cái cờ đó nó có tội gì đâu ông. Bây giờ nếu các ông có công nhận cái cờ đó của miền Nam Việt Nam ngày xưa thì nó cũng là cờ Việt Nam, đâu có gì phải phản đối làm cái gì. Mà cái chuyện mới gần đây này, ông biết này, ở bên Úc người ta đưa cái cờ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cho những người con em của họ đã chết ở miền Nam Việt Nam. Tại sao người Việt Nam lại phản đối cái chuyện đó? Tại sao? Cái cờ đó nó còn ở đâu? Tôi đồng ý với ông đó, cái cờ đó nó không đại diện cho một nước nào bây giờ cả. Nhưng đó nó vẫn là một cái hình ảnh kỷ niệm của những người đã phục vụ dưới cái lá cờ đó. Như ông tôi mới nói với ông, muốn nói với tôi vậy, nếu tôi ở miền Bắc tôi cũng phải phục vụ dưới cái lá cờ búa liềm ngày xưa vậy. Thôi bây giờ bỏ cái chuyện đó đi, tại vì nó không thuộc về chủ đề mà nó về lịch sử. Bữa nào tôi sẽ có một cái buổi nói chuyện với ông về hội nghị Paris và hội nghị Geneva. Những cái chuyện nó xảy ra ở trong Việt Nam vẫn là ngày những người đã chết để cho có một nước Việt Nam ngày hôm nay, những người đã chết để cho có một nước Hoa Kỳ ngày hôm nay. Tôi muốn đi về phía bên Việt Nam của ông, có những áp lực mới sau này, có những điều thay đổi trên chính trường quốc tế sau này. Như ông thấy là ông Tổng thống Zelensky đến, ông cũng nhiều người chết của bên nước của ông vậy, ông đến gặp người Việt Nam, những người lãnh đạo Việt Nam tại bên Nhật Bản, rồi tất cả những cái chuyện khác. Những cái điều mà tôi vừa nhắc đến ý, nó có cần thiết để có cuộc chiến tranh không? Ông đã trả lời rồi. Nhưng những cái người mà đến đó để gặp nhau, như là ông Thủ tướng Việt Nam viên chức Phạm Minh Chính gặp viên chức Tổng thống Zelensky của Ukraine, có điều gì tốt không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Cái điều tốt tại vì này, người ta gặp nhau, người ta có nói chuyện trực tiếp, người ta mới hiểu nhau hơn. Và từ hiểu nhau thì ta mới có thể có cái cơ sở để ta phối hợp hành động. Ví dụ như ông Chính có trả lời ông Tổng thống ấy, Zelensky chắc anh biết rồi, là bây giờ cuộc chiến Nga Ukraine thì nên đàm phán giải quyết vấn đề trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chứ đánh nhau thì hai bên đều là chết con em người dân, để con em người dân được chết thôi, đều là con dân thường ra trận đánh chết. Thế mà đất nước thì tan nát, thì rõ ràng đất nước Ukraine bây giờ tan nát, biết bao giờ mới được khôi phục như xưa. Mà vấn đề này thì là do là người lãnh đạo là người quyết định hết. tại sao lãnh đạo lại chọn cái cách giải quyết này? À, tôi nói là ngay khi chiến tranh nổ ra tôi đã phân tích rất nhiều rồi trên Facebook rồi, thế cho nên cái cuộc gặp vừa rồi đã có giá trị để nó đưa một cái thông điệp của Việt Nam rõ ràng là chỉ có đàm phán hòa bình để giải quyết vấn đề này thôi. Thế còn chấp nhận hay không là quyền của ông tổng thống và nhân dân Ukraine thôi. Mình cũng chỉ góp ý thôi chứ mình không thể làm thay họ được. Cách mạng không thể xuất khẩu được, không ai làm thay mình được. Việc của mình chỉ có mình giải quyết, cũng như việc của nước Việt Nam chỉ có người Việt Nam đứng giải quyết, chứ không ai làm thay được. Và ai mà mong rằng người bên ngoài làm thay được của mình thì những người là ảo tưởng, mơ hồ. Còn nếu nặng nề hơn nữa là bán nước, nhưng mong người nước ngoài làm thay việc của mình. Việc của người Việt Nam chỉ có người Việt Nam giải quyết được thôi, cũng như việc người Ukraine là phải người Ukraine trực tiếp giải quyết. Thế còn họ hỏi mình thì mình trả lời họ là mình đóng góp, còn nghe không làm không là quyền của họ, mà họ phải trả giá về sự lựa chọn của họ.
Ông vừa nói câu trả lời nó đúng với cái chức năng bác sĩ của ông. Không ai, ông vẫn khuyên tôi bảo tập thể dục, bảo vệ sức khỏe của tôi. Không ai ốm thay cho mình được. Không ai đau thế cho mình được.
Đúng. Không ai làm thay mình.
Nhưng mà có một người làm thay cho tôi trước khi tôi gửi lời cảm ơn, lời chào, cảm ơn đến bác sĩ, thì có một khán thính giả ở đâu đó tôi không biết gửi lời vào là xin kính chào bác sĩ Đinh Đức Long, kính bác sĩ nhiều sức khỏe an vui. Cảm ơn bác sĩ đã tỏ lòng thương mến, quý mến đến những người thương phế binh Việt Nam. Đó là một người họ đang nghe chương trình của tôi với ông đấy. Họ cảm ơn ông đấy. Còn tôi có cảm ơn ông hay không chưa?
Tôi
bác sĩ nói đi ạ.
Nhờ anh cảm ơn lại người ta, cái việc tôi làm được bình thường mà.
À không, người ta đang nghe điều tôi với ông nói đây. Người ta đang nghe tất cả những điều tôi với ông nói đang trực tiếp truyền thanh đi toàn cầu. Ông biết mà, những điều chương trình ông đã có hơn một đồng lên này, chúng tôi không có thâu lại đâu. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ phát lại, nhưng mà không có thâu để phát lại. Đang trực tiếp truyền thanh đi toàn cầu. Và những cái việc mà ông nghĩ đến một nước Việt Nam, tôi nghĩ ông có cái lòng với quê hương Việt Nam lắm. Dù rằng ông đi ra khỏi đảng đã được 9 năm, nhưng cái lòng của ông vẫn nghĩ đến người Việt Nam. Và tôi nghĩ ông cũng ông quý mến người Việt Nam, mà tôi là người Việt Nam của ông. Ông vẫn đến chương trình này để nói chuyện với tôi mà. Tôi với ông có nhiều điều bất đồng ý kiến với nhau, nhưng cái chuyện bất đồng ý kiến là điều tốt thôi, thưa bác sĩ. Những cái điều mà tôi đề cập đến ý, rồi tôi đề cập đến một phần nữa là ông nói người lãnh đạo gây ra cả. Cái điều đó tôi đồng ý với ông, ở đâu bất cứ chỗ nào cũng vậy. Trên đã bảo dưới không nghe, dưới nghe, nhưng mà trên không chịu nghe ở dưới. Những cái sinh hoạt về nội bộ, cái này tôi hỏi riêng với ông thôi, về nội bộ Đảng Cộng sản có những sự không biết là tôi dùng cái chữ gọi là đấu đá nhau hay là thế nào thế này thế kia, thay đổi nhân sự như vậy. Có là một cái điều gì theo nhìn con mắt nhìn của ông, có phải là một cái điều tốt hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thứ nhất thì Đảng Cộng sản nó cũng là một tổ chức như mọi tổ chức khác. Thì như ông Mao Thế Đông nói là trong đảng có phái mà ngoài đảng có đảng. Nghĩa là ngoài đảng này có đảng khác, mà trong đảng này có nhiều phái, phái bảo thủ, phái cấp tiến, phái trung dung. Thì khi có một và các phái khác thì nó có các phái khác nhau, nó có những mục đích, có lợi ích khác nhau, thì họ tranh chấp với nhau là chuyện bình thường. Đấy là mình sẽ hiểu rằng là đấy là quy luật muôn đời. Ngay trong một bàn tay mình ngon ngắn ngon dài, mà trong gia đình vợ chồng có phải lúc nào cũng như ý như nhau đâu, cũng có lúc là tranh chấp chứ, cũng lúc là hợp tác với nhau chứ. Thế nên là cuộc sống là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Ngay trong một nội bộ đảng, ngay trong một nội bộ gia đình, trong một quốc gia thôi là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Đấy là chuyện quy luật, mà quy luật này muôn đời không thay đổi. Đó, thế còn anh vừa nói là tôi từ bỏ đảng hay người Việt Nam, thì tôi cũng nói là cái câu này rất chung luôn, tức là trước khi tôi là đảng viên, trước khi anh là người Công giáo, chúng ta đều là người Việt Nam và mãi mãi chúng ta là người Việt Nam. Thì còn anh là người Công giáo, có thể ngày mai anh bỏ đạo Công giáo anh theo đạo khác, thế cũng như tôi từ bỏ đảng tôi không là đảng viên nữa. Thế nhưng mà cái người Việt Nam là còn là vĩnh viễn, dân tộc là vĩnh viễn, thế còn mọi cái tôn giáo ý thức hệ nó là nhất thời.
Tôi không có điều gì phản biện về cái lập luận của ông cả, thưa ông. Tôi không có phản biện cái chuyện đó. Nhưng mà cái câu mà ông, tôi dùng cái chuyện này với ông cho nó vui. Ông mới phán ấy, ông mới phán ra là tất cả đều do người lãnh đạo gây ra cả. Đúng không? Đúng không bác sĩ Đinh Đức Long?
Đúng rồi. Người lãnh đạo hết. Chính xác.
Có nghĩa là tôi không dám lấy cái câu đó để tôi kết luận vào nhé, nhưng mà có lẽ có nghĩa là nước Việt Nam chúng ta không có người lãnh đạo tốt, điều đó suy nghĩ như vậy nó có đúng không?
Tốt hay không tốt nó tùy thuộc vào cái quan điểm góc nhìn của từng người. Tôi lấy ví dụ, nhà lãnh đạo Nam Hàn nó nói một câu, Nam Hàn bây giờ một trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới, giàu có, phát triển. Nhưng lãnh đạo Nam Hàn nói công khai là kinh tế thì Nam Hàn tôi đi trước Việt Nam 30 năm. Nhưng không biết 100 năm nữa chúng tôi có thống nhất đất nước như Việt Nam không? Cho nên là đấy, nếu về góc độ kinh tế thì Việt Nam thua tụt hậu so với Nam Hàn 30 năm. Nhưng Nam Hàn lại mơ là 100 năm nữa không biết thống nhất được như Việt Nam không? Đấy, cho nên cũng đấy là cái tốt thì không tốt là tùy góc nhìn từng người. Nên cái đấy là quyền của người ta. À, thế tôi đấy là sự lựa chọn của người ta cũng thế thôi. Thế mình nói là nó đánh giá là không tốt thì là quan điểm của mình, có thể những người khác người ta bảo là tôi mong được như ông lại không được. Đó, thế nên là cách nhìn nhận mỗi người khác nhau. Cho nên mình không áp đặt người khác. Đấy là tùy nhận thức từng người.
Con chim trong lồng nó muốn bay ra khỏi lồng thưa ông. Con chim trong lồng được ăn, được uống, được mổ, chủ nó cho ăn, nhưng mà nó muốn ra khỏi lồng. Nó muốn ra khỏi lồng. Ông không sống được với một người đàn bà hay tôi cũng vậy thôi, thì chúng ta phải ly dị thôi. Chứ đâu phải cứ gọi là lấy vợ, lấy chồng là phải ôm lấy nhau mà chết đâu. Tất cả những cái điều nó đưa vào những câu chuyện rất là buồn cười. Nhưng mà mới đây này có một cái người, ông biết, tôi biết, Trần Bang bị kết tội 8 năm tù về có những điều thi hành cái quyền gọi là không có gì quý bằng độc lập cho một dân tộc, không có gì quý bằng tự do cho một dân tộc. Trần Bang thi hành cái điều đó cách đây 2-3-4 ngày gì đó. Ông bạn này chắc bác sĩ cũng biết, ông gọi là ông Thánh Rắc Hành. Ông Bùi Tuấn Lâm cũng rắc hành, rắc muối, rắc gì đó. Cũng có những cái sinh hoạt, có thể là tôi không biết, tôi không qua đọc hồ sơ, tôi không qua luật sư. Ông có vi phạm gì không, nhưng mà cũng bị tù 5-6 năm chỉ vì rắc hành, rắc muối, trêu chọc ông Tô Lâm thôi. Trương Văn Dũng tù 6 năm, Nguyễn Lân Thắng, người bạn rất là ông biết, vì gia đình một người rất là trí thức tại Hà Nội. Tất cả những cái điều những người họ phát biểu về cái suy nghĩ của họ ấy. Ở bên Mỹ này chắc chắn ông nhìn thấy chúng tôi thao, chúng tôi nói bây giờ tôi xin lỗi ông ấy, tôi có ra đường tôi chửi ông Biden, ông Donald Trump là cái gì chăng nữa, cái chữ gì bẩn thỉu nhất ấy, cũng không ai bắt tôi được cả. Tôi không vi phạm cái gì cả, quyền tự do ngôn luận mà. Những người tôi vừa mới nhắc đến họ đi tù như vậy, bác sĩ có cái tâm tình gì không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Có chứ, tất nhiên là có. Thứ nhất là về cái anh Bùi Tuấn Lâm mà Thắng Rắc Hành vừa nói, thì theo tôi được biết là trong cáo trạng ấy thì không có câu nào nhắc đến cái chuyện là ông Nghi Rắc Hành đang tù cả. Cho nên là cáo trạng văn bản không có. Nhưng còn người bên ngoài thì thường nói là vì lý do đấy. Thì như vậy là về không phải là đúng. Tại vì nếu có lý do đấy họ ghi vào trong văn bản chứ không có. Thế còn lý do khác ấy thì có thể có, mình cũng biết hết. Ví dụ thì tôi được cái này thì chắc chắn là anh Bùi Tuấn Lâm là đứng trong cái tập hợp là Con Đường Việt Nam, một cái nhóm, một cái tổ chức, gọi là một tổ chức, gọi là nói thế nào là chắc chắn là tổ chức chính trị rồi nhá. Thế thì ở hiện nay ở Việt Nam thì ông Nguyễn Tân Trung cũng nói, nhiều người lãnh đạo đã nói rồi, không thể hình thành những đối lập chính trị, những tổ chức chính trị. Thì đấy là cái quan trọng nhất, là anh đứng trong một tổ chức chính trị đối lập mà xã hội Việt Nam không chấp nhận. Họ công khai cơ mà, họ không dây dấu đâu. Thế nên anh làm thì người ta bắt. Thế còn cụ thể mức độ thế nào là thì mình không biết, nhưng rõ ràng anh đang đứng trong một cái tổ chức, cụ thể là Con Đường Việt Nam. Đó, đây là cái đó. Thì tương tự như người khác cũng là ná như thế thôi. Nên mình không biết mà chắc chắn gọi là toàn bộ, nhưng biết một phần. Mà phần này cũng đủ để khẳng định là họ có đứng trong một cái nhóm, một cái tổ chức mà chủ trương của nhà nước Việt Nam hiện nay là không để hình thành những tổ chức chính trị đối lập. Họ nói là công khai, họ được hiến pháp. Thế cho nên là anh đã làm việc đấy, tức là anh thách thức họ, thì họ quyền lực trong tay, họ sẽ chính trị thôi. Rồi cái việc đúng hay sai lịch sử phán xét, nhưng hiện nay pháp luật nó quy định như thế.
Tôi cảm ơn ông định nghĩa như vậy không? Tôi vẫn cái điều có lần ông nhắc với tôi và tôi vừa nhắc lại 1-2 lần. Tất cả những nơi có những cái gọi người ta gọi là tự do trên đầu súng, tự do trước đầu súng. Nhưng tôi cũng thưa nhắc với ông thế này này, tôi không có so sánh đâu, tại vì nước Việt Nam không bao giờ so sánh với nước Hoa Kỳ được. Nước người Việt Nam giỏi không giỏi, người Việt Nam có quyền so sánh với người Hoa Kỳ không, có quyền so sánh ngang, so sánh hơn cũng được nữa. Nhưng mà ông nhìn lịch sử một nước rất trẻ như nước Hoa Kỳ này 350 năm có bao giờ họ đánh nhau không? Không có đâu, có một lần thôi, có một lần thôi. Về vui vẻ, anh em về vui vẻ làm nhà. Còn tất cả những điều khác hầu hết ấy, là đều dùng những lời luận bàn của Hoa Kỳ để nói cả, hầu hết như vậy. Và ngay cả những người lãnh đạo Việt Nam cũng đã như vậy cả. Nhưng mà đối với ông, đối với tôi, ông tạ ơn trời, tôi tạ ơn trời là chúng ta còn sống, chúng ta chưa phải là những người đã ngồi lên bàn thờ để được nhớ đến ngày chiến sĩ Trần Vong ngày hôm nay. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Tiếng Anh Ngày Đầu Nghe. Tôi cảm ơn ông rất nhiều trong trường hợp rất khẩn mà tôi mời bác sĩ lên, tâm tình rất là quý mến. Có một lần tôi sẽ được nói chuyện với ông về Hiệp định Paris cũng như Hiệp định Geneva. Trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành lại cho một đôi phút để gửi lời chào đến tất cả những gia đình có con em đã mất, ngay cả trong nước nữa, ngay tại Hoa Kỳ nữa, có con em đã mất trong cuộc chiến ngày hôm qua cho quốc gia Hoa Kỳ, cho quốc gia Việt Nam. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa bác sĩ Đinh Đức Long.
Vâng, cho tôi gửi lời hỏi thăm những gia đình có người đã mất trong các cuộc chiến tranh. Và tôi sẽ chúc cho những gia đình và những dân tộc Việt Nam là đừng bao giờ có chiến tranh nữa, để con em dân tộc này khỏi phải chảy máu cái vui.
Thưa bác sĩ biết đọc lịch sử Hoa Kỳ, ông đọc nhiều hơn tôi. Bác sĩ biết Hoa Kỳ đã có 58.159 quân nhân và đã hy sinh tại Việt Nam, và 1.719 quân nhân vẫn còn mất tích tại Việt Nam để góp sức bảo vệ cho nhân dân miền Nam lúc đó, thời đó trước 75, có được một chính thể, đó có một chính quyền tự do, được thực hiện quyền nhân quyền tự do độc lập. Hôm nay ngày chiến sĩ Trần Vong để chúng ta nhớ lại. Đối với chúng tôi cũng như những người trong nước bây giờ, người trong nước đều thích đi Mỹ cả. Chúng ta cảm ơn những chiến binh Mỹ đã chiến đấu và hy sinh. Và chúng ta nhớ đến những chiến binh Mỹ vẫn còn mất tích trong cuộc chiến tranh Việt Nam, thưa bác sĩ. Tôi có nhắc hay không nhắc thì bác sĩ cũng biết, tôi nói là tất cả họ đều trích diễn những lời nói của Hoa Kỳ cả, hiến pháp Hoa Kỳ cả. Hồ Chí Minh luôn xác định là độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân là mục tiêu hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Cộng sản Việt Nam đã đánh bại Mỹ, Cộng sản Việt Nam đã đánh bại Ngụy. Vậy bây giờ chúng tôi lại thách thức lại là Việt Cộng, hãy học tập, đã học tập hãy thi hành tư tưởng của Hồ Chí Minh đi. Hãy để cho người dân Việt Nam được thực sự thực hiện nghiêm chỉnh cái quyền dân tộc tự quyết, cái quyền tự do lựa chọn, cái quyền làm con người chân thật. Nếu như người Cộng sản muốn quên quá khứ vì không muốn hồi tưởng những kỷ niệm chung riêng, quá bi cát, quá bi đát, quá đau buồn cho bản thân và cho tập thể đảng, thì thật là đáng tiếc và tội nghiệp cho những người theo chủ nghĩa Cộng sản, cho những tâm hồn theo Bác và Mác Lênin. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, thưa bác sĩ Đinh Đức Long, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thế mà cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình này. Chúng ta tâm tình về ngày cựu chiến binh đã bỏ mình vì quốc gia của mình, người chiến sĩ Trần Vong. Chúng tôi cầu mong sức khỏe với ông. Ông là bác sĩ, không ai ốm dùm cho ông đâu. không ai ốm dùm cho tôi. Chúng ta bảo trọng nhau. Chúng ta sẽ gặp lại cho một chương trình rất là đặc biệt, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hỏa, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An đã mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần ngày chiến sĩ Trần Vong thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bác sĩ tiến sĩ trung tá Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà báo Vĩnh Nguyên, bác sĩ Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.